thị thân tiếp.
Nói rộng ra, ra vòng xúc tích nhân duyên 12 quen, một vô minh.
Nói rộng ra, cái chữ nói rộng ra là thế nào? Là ba vòng hoặc nghiệp khổ. Nói rộng ra là vòng xúc xích 12 quen, xích nhân duyên 12 quen. Câu ấy nghĩa là thế nào? Nói ngắn, nói vắn tắt thì nói chúng ta chung quy là chỉ đang nói về cái thân thế của chúng ta, cuộc đời của chúng ta mà thôi, chẳng nói cái gì ra ngoài cả. Hoàn toàn nói năm ấm cũng nói về chúng ta, nói về cái thân chúng ta, cuộc đời của chúng ta. Khi thì nói năm ấm, khi thì nói 12 xứ, khi thì nói 18 giới. Ở đây thì nói hoặc nghiệp khổ, rồi nói 12 vòng nhân duyên. Thế được Phật nói tới nói lui, nói ra nói vào, chung quy không nói một cái gì ra ngoài thân mình cả, chỉ để cho mình quay về học lấy mình đấy thôi. Cái thân phận mình nó là cái gì, chung quy chỉ có vậy. Thì bây giờ trong cái kinh Avadana này thì Phật trước hết nói vắn tắt là hoặc nghiệp khổ, bây giờ nói rộng ra là 12 khoe. Cũng như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một pháp quán. Năm sắc thọ tưởng hành thức có phải chúng ta không? Đó là nói tóm rồi được. Hoặc là nói rộng thì ngài lại nói thêm, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Thì 18 cái giới này có phải chúng ta không? Đấy. Nói hẹp thì nói năm âm, nói rộng thì nói 18 giới. Các vị quán mà vắn tắt thì quán năm âm, mà quán thật đủ thì phải quán 18 giới. Thì năm âm với 18 giới là một thứ chứ không phải hai. Nghĩa là chung quy là chúng ta, là đời chúng ta, thân chúng ta, tâm và cảnh của chúng ta. Thế thì ở đây Phật không nói năm âm, Phật không nói 18 giới như là trong Bát Nhã, mà Phật nói là gì? Hoặc nghiệp khổ. Nói tóm thì là hoặc nghiệp khổ, mà nói rộng thì là 12 quen nhân duyên. Chung quy cũng chỉ dạy chúng ta là học cái thân mình, học cái tâm mình, cái cảnh của mình, thân tâm và cảnh của con người. Phật nói tới nói lui, nói mặt trái mặt phải, đặt hết tên này sang tên khác, nhưng chung quy chỉ là học về mình mà thôi. Thì bây giờ chúng ta nói đây, Phật nói rộng, Phật giảng về hoặc nghiệp khổ là nói tóm. Bây giờ nói rộng là 12 nhân duyên. Trước hết là vô minh, thì Phật dạy vẽ cái bức tranh vô minh, Phật dạy vẽ thế nào nhỉ? Trong cái rừng, đáng nhẽ cái rừng ấy thì là rừng gì?
Rừng cây.
Rừng cây. Mà đây thì lại không có cây, mà chỉ có gì? Có xương, mà sao lại gọi là cái rừng? Man mát mông minh, chỉ thấy xương thôi, cho nên gọi là cái rừng. Nói đây là cái gì? Phật phải bảo mình bảo vẽ một cái rừng xương như thế. Cái rừng xương đây là nó muốn nói cái gì đây? Đấy. Đã. Nghĩa là để cho mình biết từ lịch kiếp tới nay, nếu mà những cái xương của mình nó không tan mùn ra thành đất, thì cứ riêng một mình của tâm chiếu thôi ấy, cũng có cả rừng xương. Mà ngài nói rừng là còn ít đấy, chứ thật ra là bát ngát mông mênh, không có chỗ để mà để nữa. Nếu nó không mùn đi thì không có chỗ mà để dành nữa, để đựng xương nữa. Tại sao thế nhỉ? Như thế là muốn nói cái gì nhỉ? Cái luân hồi đã vào bụng má mà ra, ấy là chưa kể những cái loài họ không có xương thịt như ma như quỷ chẳng hạn, họ cũng đông lắm ạ, mà họ không có xương không có thịt. Đây là Phật coi như là mới nói về những cái loài mà có xương, có xương sống, xương sườn. Đây là một cái hình ảnh để nhắc chúng ta là cái câu chuyện luân hồi này chúng ta đã trải không biết bao nhiêu mà kể rồi. Không phải có bây giờ mới có cái thân này. Thì Phật nhắc như thế để làm gì nhỉ? Đấy, cái việc này là cái việc hoàn toàn vô ích. Từ lịch kiếp tới nay đã bao nhiêu thân, chỉ để lại thế gian có những cái mảnh xương. Mà sự thật thì những mảnh xương nó cũng không để lại nữa. Mùa nó ra đất, nó xóa đi nó thành không. Bây giờ còn phải tạm mượn cái hình ảnh, cái sự trên sự thật lại còn tệ nữa, là nó không để một cái gì cả. Những xương là ra đất hết, đâu có cái gì là mình đâu. Cho nên hoàn toàn là cái vô ích, cái ảo ảnh, cái hão huyền mà từ lịch kiếp tới nay chúng ta đã phí thì giờ sống trong hư vọng như vậy. Thế đây vẽ cái bà già mù, sao lại vẽ, sao không vẽ tâm chiếu mà lại vẽ bà già? Vô minh được trình bày bằng hình ảnh một bà già à. Sao cái vô minh này lại không vẽ một cô con gái cho nó đẹp? Thì nó muốn đi trong cái rừng xương à. Cái người mà đã đi trong rừng xương nghĩa là cái vô minh đã từ trải từ lịch kiếp tới bây giờ nó già lắm rồi. Thế cho nên vẽ bà già, tức là cái vô minh này là một bà già. Chúng ta, cái vô minh này là ai? Mình, hiện thân của vô minh. Thế mà cái vô minh của mình mà đã từ lịch kiếp rồi, cho nên nó mới đi trong cái rừng xương mà. Cho nên vẽ bà già nó lâu quá đi rồi, nó từ bao giờ rồi, cho nên nó già lắm rồi. Thế mà làm sao lại vẽ bà lại mù, tức là hỏng cả hai mắt. Trên có người người ta hỏng một mắt thôi, người ta cũng còn có một mắt để người ta trông. Nhưng mà đằng này hỏng cả hai mắt. Vậy thì chúng ta hỏng hai cái mắt thế nào? Mắt chúng mình sáng đây sao ngài lại để vẽ mù? Là bởi vì chúng ta có hai cái bệnh đó, cho nên hai cái thứ trí tuệ chúng ta hỏng cả hai. Cái bệnh thứ nhất là cái nhạc đã chấp, không có tỉnh được, và cái thân này không phải mình, thế cho nên mù một mắt. Rồi ở ngoài, đối với cảnh bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần, chúng ta cứ tưởng có thật. Cái bệnh này gọi là bệnh pháp chấp. Vậy thì trong đối với nội thân chúng ta cũng mù, ngoài đối với ngoại cảnh chúng ta cũng mù. Thế cho nên cái bà già nó mù cả hai mặt.
Thầy như thầy dạy là về cái quán thức tỉnh đó là thầy, là có bốn đối tượng đó, là mình quán thân mình, với mình quán những người ở bên ngoài. Mà người ở bên ngoài thì có ba đối tượng, thì quán thân mình tức là trừ cái chấp ngã, còn quán thân ba cái đối tượng kia là trừ cái chấp pháp.
Cái ngã nó đi với cái ngã nhân chúng sanh thọ giả. À, cái đó là chấp có cái thân ta, chấp thân người, chấp thân chúng sanh, chấp thân nó có cái tuổi thọ, có cái người sống, cho nên gọi là thọ giả. Giả là người, cái người đang có cái tuổi thọ, nghĩa là có cái người nó sống 7 năm, có cái người nó sống 25 năm, tức là cái chấp người. Đấy thì cái một cái ngã chấp ấy, nó gồm 4 cái chấp ấy. Thấy cái thân người cũng như thân mình, cho nên nó thuộc về một cái ngã chấp. Còn thầy nói cái pháp chấp ấy, là những cái sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần cho là thật,